chúng ta tiếp tục tìm hiểu một đề tài, đó là kinh nghiệm luân lý của con người. Như chúng ta đã biết, bên cạnh nguồn kinh thánh thì kinh nghiệm của con người cũng được nhận như là một nguồn của thần học luân lý, giúp cho chúng ta tìm kiếm những câu trả lời cho những vấn đề luân lý hiện tại. Vậy thì trong kinh thánh nói gì tới kinh nghiệm luân lý của con người? Kinh thánh đã trình bày một nền đạo đức được xây dựng dựa trên kinh nghiệm luân lý của con người. Thật vậy, kinh thánh đã lưu truyền rất nhiều những kinh nghiệm luân lý được cô đọng thành những châm ngôn sống ở trong sách Châm Ngôn và sách Huấn Ca. Từ các sách khôn ngoan này, chúng ta có thể rút ra được một vài nhận xét hữu ích cho bộ môn thần học luân lý. Thứ nhất, đối diện với thế giới, với những thay đổi của nó, con người thấy mình cần phải tìm hiểu về thế giới để sống tốt hơn, và cũng để nhận ra rằng thế giới này đằng sau cái phức tạp của nó, đằng sau cái thiên hình vạn trạng thay đổi của nó, có một cấu trúc, một cái quy luật, một trật tự nào đó, nó gồm thâu tất cả mọi thực tại. Nhận xét thứ hai, đó là khi tìm hiểu và giải thích về thế giới, con người ta nhận thấy rằng thế giới này vận động, cuộc sống luôn thay đổi, và vì thế con người ta luôn luôn có thêm được những kinh nghiệm mới, những kinh nghiệm sống mới. Vậy thì tri thức về thực tại không phải là cái gì đó nó trọn vẹn, mà nó còn dang dở. Có nghĩa là chúng ta còn có thể hiểu mãi, tìm hiểu mãi về thế giới, và thế giới cho chúng ta luôn luôn những điều rất mới mẻ. Và kinh nghiệm sống như vậy, kinh nghiệm sống sẽ còn cho con người tiếp nhận thêm những khám phá mới về thế giới xung quanh chúng ta. Nhận xét thứ ba, trong nền văn hóa đậm chất tôn giáo, các triết nhân đã nhận ra Thiên Chúa hành động trong thế giới này không trực tiếp mà gián tiếp qua các thụ tạo. Ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện nơi cấu trúc vũ trụ mà chính Ngài đã thiết định khi sáng tạo nên nó, và Ngài hành động qua cái cấu trúc đó. Như thế, qua cấu trúc của vũ trụ, con người có thể tiếp cận và nhận ra điều Thiên Chúa muốn, và các hành động nhiệm màu của Thiên Chúa thực hiện trong cuộc sống của nhân loại. Nhận xét thứ tư, điều gì thôi thúc con người ta tìm hiểu về thế giới? Khi tìm hiểu về thế giới, con người nhận ra rằng thế giới hiện hữu trong một trật tự. Điều đó đã cứu họ ra khỏi cái vô nghĩa, cái ngẫu nhiên của các sự kiện. Họ không bị xóa nhòa trong một thế giới luôn vận động bởi các sự kiện biến hóa khôn lường. Khi nhận ra thế giới hiện hữu trong một trật tự, thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, con người ta bắt đầu tìm ra câu trả lời cho vấn đề về ý nghĩa hiện hữu của mình. Vậy thì sự khôn ngoan, kinh nghiệm không chỉ dạy cho con người một nghệ thuật sống, mà còn dạy cho con người biết phải trở nên người giữa toàn thể thực tại. Nhưng tiến trình thành nhân liên kết mật thiết với sự hoàn toàn của thế giới và xã hội nơi mà họ sống. Thật vậy, khi tìm hiểu các quy luật mà Thiên Chúa đã thiết định nơi vũ trụ, khi sống hòa hợp với những quy luật đấy, thì con người không chỉ biết mình mà còn đóng góp xây dựng một thế giới trật tự, gìn giữ nó khỏi rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vậy thì những kinh nghiệm sống có ý nghĩa gì đối với chúng ta? khi đối diện với những vấn đề luân lý. Tại sao và làm thế nào chúng ta sử dụng những kinh nghiệm của người xưa và của chúng ta hôm nay để trả lời những vấn đề luân lý hiện tại? Trước hết, đối với khái niệm kinh nghiệm, chúng ta phân biệt hai khía cạnh: thực nghiệm và luân lý. Kinh nghiệm thực nghiệm là loại tri thức về sự kiện nó được tích lũy nhờ quan sát. Còn kinh nghiệm luân lý thì một loại tri thức cũng về sự kiện đó, nhưng được tích lũy theo nhãn quan luân lý, nghĩa là tri thức về giá trị luân lý mà sự kiện nó biểu lộ trong thực tế. Làm như thế là đúng hay sai, ta gọi đó là kinh nghiệm luân lý. Một điểm chúng ta cần lưu ý là kinh nghiệm nó là một thực tại duy nhất, nhưng nội dung của nó được phân biệt giữa hai khía cạnh như thế, khía cạnh thực nghiệm và khía cạnh luân lý. Khía cạnh kinh nghiệm luân lý là điều mà thần học luân lý quan tâm. Chúng ta biết trong lịch sử cứu độ, con người đã tiếp nhận lời mặc khải của Thiên Chúa và diễn tả mặc khải qua ngôn ngữ, qua văn hóa của mình. Mà chúng ta biết lời Chúa hẳn là chứa được những cái nội dung luân lý. Vậy để con người có thể tiếp cận những nội dung luân lý mặc khải như thế, thì hẳn là nơi họ đã có sẵn một thứ ngôn ngữ luân lý nào đó. Vậy thì phải nhận rằng tự bản tính con người ta có một khả năng tự nhiên hiểu biết và phán đoán về các giá trị luân lý. Theo đó họ tích lũy những kinh nghiệm luân lý trong cuộc sống hàng ngày. Khi thủ đắc những kinh nghiệm luân lý, con người nhận biết mình là một hữu thể có tính luân lý. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một thụ tạo được mời gọi và tự do đáp trả xây dựng đời mình theo chân lý, hòa hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Nhờ tích lũy những kinh nghiệm luân lý này mà con người có thể thần toàn hiện hữu có tính luân lý của mình. Người ta đặt một câu hỏi: kinh nghiệm luân lý là một sản phẩm của văn hóa ư? Câu trả lời: không. Tính phổ quát của hiện tượng luân lý nơi loài người khẳng định tính siêu văn hóa của kinh nghiệm luân lý. Nó liên hệ đến tất cả mọi người và tác động tới từng cá nhân ở mức độ sâu xa nhất. Đằng khác, khi hành động theo kinh nghiệm thực nghiệm nào đó thì một cách rất trực giác, con người đã phần nào nhận biết giá trị tốt xấu, đúng sai của chính kinh nghiệm đó. Và khi đã nhận biết các giá trị luân lý thì con người nhìn nhận chúng như một trách nhiệm ràng buộc mà họ phải bảo vệ và thực hiện chúng. Ví dụ, trước hiện tượng phá thai, chắc chắn người ta không thể không lên án hành vi phá giết các hài nhi, giết các thai nhi một cách vô tội vạ mà vô căn cứ như thế. Nhờ những kinh nghiệm luân lý mà con người ta nhận biết một số những giá trị luân lý nào đó. Điều này có nghĩa là con người chúng ta không tạo ra các giá trị, chúng đã có ở đó trước khi con người ta tiếp cận và nhận biết chúng như chúng đang hiện diện. Vậy phải nhìn nhận rằng Thiên Chúa đứng sáng tạo là giá trị tuyệt đối, là nguồn của mọi giá trị nơi thế giới thụ tạo. Có nhiều giá trị khác nhau, và như thế hẳn mỗi giá trị tự thân không trọn vẹn, nên chúng phải quy chiếu và liên kết với giá trị tuyệt đối. Chỉ trong giá trị tuyệt đối, các giá trị nơi thế giới tụ tạo mới tìm thấy nguồn gốc và yếu tính của chúng. Khi nói Thiên Chúa là nguồn của mọi giá trị thì phải nhận rằng Thiên Chúa cũng là nguồn của tất cả những kinh nghiệm luân lý, của bất cứ một trực giác luân lý nào, dù sâu xa hay hời hợt, dù uyên bác hay hạn hẹp. Nếu con người nhận biết các giá trị luân lý và không thể không hành động theo chúng, thì phải nói rằng các giá trị đó đã cuốn hút con người một cách mãnh liệt. Vậy chúng ta khẳng định rằng chính Thiên Chúa đã ghi khắc nơi bản tính con người một niềm khát khao tìm kiếm chân thiện mỹ. Nhận thức trực giác về luân lý không phải là cách duy nhất Thiên Chúa quan phòng để giúp loài người chúng ta nhận biết các giá trị, phân biệt đúng sai, mà bên cạnh đó còn có những cách thế khác. Đó là cách thế nào? Đó là giáo dục, và đặc biệt là khả năng suy tư của con người chúng ta. Nhờ biết suy tư và thực hành các giá trị luân lý, chúng ta không còn hành động theo luân lý bản năng, nhưng thủ đắc một khả năng biện phân sâu sắc, nhận thức thấu đáo các giá trị. Và như thế chúng ta trở nên chủ nhân đích thực của các giá trị luân lý. Tương quan giữa kinh nghiệm thực nghiệm và kinh nghiệm luân lý như thế nào? Những kinh nghiệm thực nghiệm có giúp chúng ta khám phá ra những kinh nghiệm luân lý hay không? Các sự kiện và kinh nghiệm thực nghiệm có một ý nghĩa quan trọng đối với bộ môn luân lý, bởi vì chúng là trung gian, nhờ đó các giá trị được nhận biết. Sở dĩ con người có được những tri thức về các giá trị là nhờ sự xuất hiện có tính thực nghiệm. Các sự kiện và biến cố có thể cho chúng ta một cơ hội và khả năng hiểu biết một giá trị mới, hoặc là đặt mình trong một cách thức mới để xem xét lại những giá trị mà chúng ta đã nhận biết trước đó. Nhờ đó chúng ta sở hữu một nhận thức luân lý mới. Một giá trị nào đó bị lãng quên có thể tích tắc hiển lộ ra trước mắt chúng ta. Một sự kiện nào đó có thể là tác nhân tâm lý, nhờ đó chúng ta tiếp nhận một giá trị luân lý mới, hoặc hiểu rõ hơn những giá trị luân lý đã được nhận biết. Thế nhưng chúng ta cần phân biệt giữa dữ kiện của sự kiện và phán đoán luân lý về sự kiện đó. Thực vậy, chúng khác nhau, không thể đồng hóa hay lẫn lộn chúng. Kinh nghiệm luân lý có thể phát sinh từ sự kiện, kinh nghiệm thực nghiệm, nhưng nó còn là một điều gì đó thuộc thế giới nội tâm của con người chúng ta nữa. Kinh nghiệm trong lĩnh vực luân lý, kinh nghiệm thực nghiệm có một vai trò quan trọng khi thiết lập các chuẩn mực luân lý. Thực vậy, không thể thiết lập một chuẩn mực luân lý có giá trị hữu dụng nếu không biết hoặc là không có những kinh nghiệm thực nghiệm về đối tượng mà vì nó chuẩn mực luân lý được thiết lập. Vậy thì chúng ta rút ra kết luận, tri thức thực nghiệm càng thấu đáo bao nhiêu thì càng giúp chúng ta có được những phán đoán luân lý một cách chuẩn xác bấy nhiêu. Kinh nghiệm thực nghiệm rất quan trọng, cần phải xem xét, phân tích các dữ kiện từ nhiều khía cạnh, từ nhiều tình huống có thể xảy ra. Công việc này cho chúng ta những tri thức, tuy không phải là loại tri thức luân lý, nhưng là loại tri thức tiền luân lý, mà dựa trên đó chúng ta có thể phán đoán một cách tốt nhất, rồi hình thành một chuẩn mực luân lý. Thế nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng kinh nghiệm của con người của chúng ta thật giới hạn. Bởi vì con người thì giới hạn, nên kinh nghiệm của con người cũng rất giới hạn, là một thực tại còn mơ hồ. Mơ hồ theo nghĩa do cách hiểu và giải thích về kinh nghiệm, chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng với cùng một dữ kiện kinh nghiệm nhưng hai người có thể hiểu khác nhau về giá trị, các chuẩn mực luân lý mà họ xác tín. Hoặc đối diện với cùng một giá trị, một người thì hiểu thấu đáo, còn người kia thì hiểu hời hợt. Thế nên kinh nghiệm của con người luôn cần phải được duyệt xét lại, tìm hiểu và giải thích lại. Chỉ như thế chúng ta mới có thể lấy ra từ kinh nghiệm của con người những dấu chỉ đích thực về sự hiện diện và thánh ý của Thiên Chúa. Kết luận, việc tham chiếu kinh nghiệm con người không tách biệt, không mâu thuẫn với nội dung mặc khải của Kinh Thánh. Khi đối với bộ môn thần học luân lý, khi thực hiện cuộc đối thoại giữa kinh nghiệm con người với nội dung mặc khải của Kinh Thánh, thì người Kitô hữu sẽ giải thích đúng đắn và xác thực những kinh nghiệm của con người. Hơn nữa, mỗi ngày mỗi hiểu thấu đáo hơn lời Chúa và làm cho lời Chúa dễ dàng tiếp cận và nhập thể vào những hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.